lại hỏi tất cả chúng sanh làm sao để mà trụ. Đáp: tất cả chúng sanh nghiệp báo của họ cũng phải trụ như thế. Trụ như thế là trụ làm sao? Lại hỏi nghiệp báo của tất cả chúng sanh là như thế nào? Đáp: các pháp nó không sanh, cũng không có nghiệp báo, các pháp nó bình đẳng, như vậy mà trụ, hiểu không? Cái này phải giảng mà phải tham cứu nữa. Các pháp á, thật chất của nó không sanh. Tại vì có sanh ra là tại vì cái tướng giả hợp đặt ra thành, nói đây là cái chùa, chứ sự thật nó có cái chùa không? Nếu mà chỗ khác người ta dùng danh từ khác, đây là cái nhà thờ, thì cũng nó cũng gọi là theo cái nhà thờ được. Tại cái mình đặt ra, cái đặt ra là cái mà kêu là cái quan trọng ở chỗ đó đó, mà do cái vận tướng mình đặt ra. Cũng như tôi nói, nó có phải là nói kêu là xa xôi vậy đâu. Thí dụ như ngày nay giờ này thì cái nhà thờ ở New Jersey đó là người ta còn gọi là cái nhà thờ, phải như không? Tháng sau mình qua cái làm lễ ăn vị Phật Khánh Thành thì người ta gọi đó là cái chùa, mà cái chùa Linh Sơn ấy chứ. Cũng gán cái giả danh không à, thì dễ tu. Cái Linh Sơn cũng giả nữa, không có thiệt đâu. Nhưng mà phải có như vậy, bởi chúng sanh chịu lắm. Cái gì phải có cái danh từ một chút. Chứ mà nếu nó cái danh, nó cái chùa nó không ai đi đâu. Chùa phải có thờ Phật, thỉnh Phật về thờ cho trang nghiêm nữa, còn là giả hết. Nhưng mà bỏ cái giả nó không được, chỉ quyển độ trơn, nhờ cái giả đó đã đi tới cái trơn, không có cái giả làm sao biết trơn. Nhưng mà cái giả đó chúng ta phải định cho nó là hoàn toàn thật. Các pháp không sanh cũng không nghiệp báo. Lại hỏi: không nghiệp báo, tại sao chúng sanh nói có nghiệp báo? Quý thầy cũng nói có nghiệp báo hoài, sao nó không có nghiệp báo? Đáp: như chỗ tác nghiệp, như chỗ thọ báo, đúng theo cái đó mà nó tác nghiệp, rồi đúng như cái chuyện đó mà nó thọ báo, chứ nó đâu có thiệt. Ấy là nghiệp báo. Phải giải cái chữ nghiệp báo là vậy đó. Rồi lại hỏi: nghiệp báo chúng sanh cái tánh nó không, đã là không chỗ nào lãnh thọ, thì làm sao? Đáp: dư pháp chân Phật không nghiệp không báo, không có sanh, chẳng có chẳng không, ấy là nghiệp báo. Bởi vì còn biết những cái đó nó cũng là nghiệp báo. Phải rời tất cả những cái đó mới là không có cái gì mà nó hành động tạo tác nữa. Xong nghiệp báo chúng sanh không quên không mất, tự nghiệp tánh không, là nghĩa chân thật. Bồ Tát Diệu Kiết Tường trả lời các câu hỏi xong. Thấy không? Thiệt ra những cái câu hỏi này như hồi nãy tôi nói đó, thưa quý vị là thế này nè. Không có lời nào mà giải nó cùng cực được hết, rốt ráo được hết. Mà quý vị muốn cho rốt ráo á, là mỗi vị đều phải tham thiền nhập định để mà cập nhận. Chứ còn thiệt ta giảng không bao giờ được. Như thế này là giảng quá rồi đó, giảng tới giảng lui giảng qua giảng lại giảng rất là tỉ mỉ đó. Nhưng mà cái giảng tỉ mỉ với cái hiểu thấu triệt của quý vị hai cái nó khác. Theo cái ăn với cái no hai cái nó khác. Biết rằng ăn để mà no, nhưng mà khi no là thấy nó khác. Ăn thì còn biết cái này canh, cái này đồ kho, cái này rau luộc, cái này tương tự bà, nhân dân. Biết vậy đó thôi, biết cái này. Nhưng mà khi no rồi á, thì những cái sự mình biết, nó ăn nó không còn nữa, chỉ biết no thôi. Thì cái giai đoạn của chúng tôi giúp cho quý vị, cũng như Đức Phật để kinh điển lại đây á, là giúp cho quý vị muốn ăn tinh thần thôi. Thì ăn đó, bây giờ quý vị phải ăn rồi, còn cái no á, là quý vị biết á. Đây này chúng tôi không biết đâu. Phải ăn nhiều thì nó no nhiều, còn mình ăn ít thì nó cái sự tu nó dễ như vậy là hết rồi, đáo để rồi, không còn cái thí dụ nào mà hơn cái thí dụ đó nữa hết á. Đó, thấy chưa? Bây giờ quý vị thấy là giảng rõ ràng. Thứ này canh phải nấu làm sao nè, rau luộc phải luộc làm sao cho nó ngon, đừng có luộc nó quá chín nó hết cái chất vitamin nè, tương phải làm sao nè. Đó thì nói cho quý vị ăn ngon miệng lắm, nhưng mà phải làm sao? Một là mình phải ăn, hai nữa là đi tới cái chỗ no. No là cứu kính. chứ không phải thấy dọn nhiều quá rồi này gấp đũa này gấp đũa rồi chê nữa chứ nó đưa bàn thờ bên kia, bên kia có những đồ khác nữa ngon hơn ra bệnh. Tất nhiên là đồ mặn thì thơm hơn chút, khá hơn chút đó. Ví dụ như thế thì cái no đó nó còn lâu lắm, bởi vì phải lo bên đây cho nó rầu đi, cho nó no cái đã, rồi muốn phân thân ư thử độ tha phương rồi chừng nó tính nữa. Chứ đừng cho nên mới tu thiền vài ba tháng rồi bỏ đi, rồi qua tu tịnh, tu tịnh vài ba tháng rồi thấy sao cũng mấy gì theo mặt tôn, mặt tôn vài bữa sao mà tánh hơi lùng khùng, rồi bỏ đi theo cái pháp niệm Phật thì nhiều đường nó mất hết, không tu ở nào hết. Trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni có các tôn giả như là Xá Lợi Phất, A Nan cùng các vị thanh văn khác, nhờ sức oai thần của Phật đồng nghe Bồ Tát Diệu Kiết Tường đã nói pháp nhiệm màu. Lúc ấy Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngầu đứng dậy bạch rằng: thưa Thế Tôn, thật là ít có. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất đó, mà nghe cái pháp này ngài cũng nói thiệt là hy hữu, chưa từng có, thiệt là ít có. Các Bồ Tát kia mỗi vị dùng nhiều phương tiện khôn khéo tuyên nói các pháp nhiệm màu, nếu ai nghe được chắc chắn sẽ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm đi tới cái chỗ tu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: đại Bồ Tát phải đem tâm vô trước. Vô trước tức là không chắc, không có trụ trước một cái gì hết á. Rồi nhớ cái chữ vô trước ở giảng số 6 đó. Vô trước là tâm không chấp trước, không vướng mắc một nơi nào, rộng rãi thênh thang như hư không. Tâm mình cũng vậy đó. Ở cái chùa hay cái nhà cao rộng lớn cũng vậy. Ở cái chỗ nghĩa là thiệt là nằm ở dưới đất cũng được. Tâm của người đó. Cũng như hầu mà chúng tôi mới sang Austin đầu tiên á, mà quên vẫn cũng để mà hoàng quá để lập chùa lập hội, thiệt người ta nói là ở một tháng trường đó nha, mình nằm dưới đất mà bỏ cái tấm gì ở đâu không dơ mà nói ra. Cái người thỉnh với mình thỉnh thì họ thỉnh và thỉnh qua thôi. Nhưng trong lúc đó mà nếu cái người nào nó thôi cái chuyện mà không có trọng pháp vậy, mà không phải là mình ở cái chỗ như vậy, thì thôi bây giờ anh thôi ta xin lấy cái máy bay để trở về hay đi qua tiểu bang khác thì nó hỏng mất rồi. Ngày nay đâu có một cái pháp hội đạo tràng 6 mẫu đất, một cái ngôi đại già lam cho bá tánh người ta về người ta quy hướng. Tháng trường rồi thiếu 2 ngày đặng tháng 28 ngày. Ăn uống nó trưởng, ăn uống cũng vậy vui. Mà nếu mình chắc trước thì làm sao? Tu học các hạnh dùng tâm không biến nhát tuyên nói chánh pháp, Xá Lợi Tử là ngài Xá Lợi Phất á, như chỗ thật hành của Bồ Tát sẽ đặng quả báo, sẽ có trí huệ, và chỗ nói pháp đều cũng như thế. Như Xá Lợi Tử chỗ thật hành, chỗ học vấn đều là hạnh thinh văn, còn có chấp trước, chỗ được trí huệ cũng lại như thế. Nghĩa là cũng còn chấp một cái vi tế, nhưng mà khi lên tới cái chỗ mình niệm màu rồi tới Bồ Tát hạnh á, thì là không có. Đó thì nói tóm lại cái bài học này, như trước tôi đã nói, muốn cho tâm linh mình nhẹ nhàng là phải phá trừ dẹp cái cố chấp, đừng có trụ trước, tâm nhẹ nhàng, làm tất cả việc tùy duyên mà làm, đừng cho những cái việc đó là nó chướng ngại cho tâm linh của mình. Cho nên nhớ kỹ, tâm linh của mình lúc nào cũng rộng thênh thang để mà thể nhập được cái nhất thiết hoặc nhất thiết trí đó. Thì cái đại khái của bài học là như vậy. Nếu mà ai còn chấp trước thì chưa có giải thoát đó. Thì để thưa quý vị đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, có cái điểm này tôi nói để nhờ quý vị chút nha, tức là cái bài giảng rồi đó.
Nguyện